vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của quý thính giả về vấn đề thuế má. Thành thử ra chúng tôi dành hết thì giờ hôm nay để trả lời. Câu hỏi đầu tiên là hiện tôi đang đi làm và nhận được JobKeeper nhưng lại muốn mở một thương nghiệp nhỏ làm thêm. Vậy tôi nên sử dụng cấu trúc nào? Tôi được cho biết là nếu mở với tên cá nhân thì rẻ hơn, phải không anh Lộc?
Dạ thưa anh, dạ thưa quý thính giả, thì cái quan trọng đó là cái phần mà đúng vậy, nếu mà mình làm tự làm mở cái cơ sở hoạt động đó mà cái cấu trúc là tên cá nhân mình đó thì dĩ nhiên á là mình không cần phải làm gì, tức là mình không phải cần đăng ký công ty hoặc là mình phải làm những cái chuyện khác, tức là mở sổ băng mới đồ này nọ, mình cũng có thể dùng cái tên cá nhân mình và sổ băng đồ này nọ, mình cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên cái mà chúng tôi lưu ý quý vị á là nên nhớ là khi mà chúng ta mở mà mình chỉ đăng ký ABN và nếu mà có hoặc là GST, và cái quan trọng đó là mình phải suy nghĩ tới là cái cấu trúc nào nó lợi hơn cho mình. Thì nói thí dụ là bây giờ hiện tại mình đang đi làm và bây giờ mỗi một đồng mà mình làm ra tên cá nhân mình đó là nó sẽ cộng vào những cái thu nhập khác mà mình được lãnh, tính luôn cái tiền JobKeeper nếu mà mình đang được hưởng cái tiền JobKeeper đó, tức là nó sẽ cộng lại hết và họ sẽ tính theo cái mức thuế, mức thang thuế mà mình phải đó. Do đó là cái có thể là cái phần thuế mình sẽ đóng cao và bây giờ và tương lai nữa, tại vì sau này nếu mà cái kinh tế mà trở lại bình thường và chúng ta làm ăn mà nó khá hơn thì là tiền đó là nó sẽ đóng thuế cao hơn. Do đó là trước khi mà mình quyết định để mà mình mở một cái thương nghiệp á, thì là mình nên suy nghĩ tới hoặc là có thể nhờ cái người đại diện khai thuế để mà cho mình những cái ý kiến cố vấn. Thí dụ là mình có thể mình làm những cái cấu trúc khác, có thể là một cái công ty, thì như chúng ta biết là công ty là cái thuế chỉ có hiện tại bây giờ là 27-5% mà thôi, còn cái family trust là một cái mà nó thông dụng là cho tất cả, để mà nếu mà mình có gia đình thì mình có thể mình chia tiền cho gia đình đồ này nọ, nếu mà cái thương nghiệp mình làm ăn khá, không nhất thiết là nó phải về cho chúng ta mà cho nó có thể cho cá nhân mình, mà nó có thể nó chia cho những cái người thành phần khác trong gia đình của chúng ta. Đó là một trong những cái mà nó có lợi về dài. Thì dĩ nhiên là nếu mà mình mở những cái cấu trúc đó thì đó là phải tốn tiền để mà mình gây dựng lên một cái công ty, một cái trust, vân vân. Do đó là cái chi phí nó phải cao hơn lúc đầu, nhưng mà về lâu về dài và cái thì nó có lợi cho chúng ta. Ngoài ra không những là cái gì mà nó giảm thuế cho chúng ta nữa, mà cái cấu trúc, những cái cấu trúc kia nó có thể nó bảo vệ cho cái tài sản của chúng ta nữa. Nếu mà xui rủi mà có những cái chuyện gì xảy ra mà nó về cái thương nghiệp của mình thì cái chuyện mà họ bắt đầu bồi thường đồ này đó, nó có thể là mình được giảm được cái quy đó, nó đỡ hơn là mình đứng tên cá nhân mình. Tại vì tên cá nhân mình thì nếu mà có gì đó là họ sẽ đưa lấy cái tài sản cá nhân của mình luôn. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai, trong thời buổi coronavirus, nhưng mà tôi lại muốn mua một cái nhà kho, tức là warehouse, để dùng cho cơ sở hoạt động của tôi. Vậy tôi nên mua với tên cá nhân hay tên của công ty, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là nó cũng tùy theo cái trường hợp của mình, tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta để mà mình quyết định. Thì như chúng ta biết đó, là nếu mà chúng ta dùng tên cá nhân đó, mà cái phần này đó mà mình phải mượn tiền nhiều để mà đầu tư đó, thì nó có thể là có những cái negative gearing là mình có thể mình dùng đến. Tuy nhiên nếu mà mình mua cái một cái cơ sở hoạt động và mình có thể là làm chủ cái này qua cái dạng là có thể là một cái công ty hoặc là một cái trust để mà có thể cho mướn lại, mặc dù mình có thể mình cho cái doanh nghiệp của chúng ta bước lại nữa, cái giá nó cao thì đó là mình cũng có thể mình làm được cái đó, và cái số tiền đó khi mà nó chuyển vào cái thì cái cơ sở của chúng ta ngoài không cũng vẫn được khai thuế cho cái tiền chi phí đó, và cái tiền mà trả cho cái trust mình á, thì mình có thể mình chia cho những cái phần tử khác trong gia đình chúng ta. Đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới cái phần đó, không phải là mua với tên nào đó, là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người để mà chúng ta tính ra, cũng giống như là mình mở một cái thương nghiệp đó. Thì đây là những cái mà chúng tôi khuyên quý vị trước khi làm thì nên gặp một cái người cố vấn để mà chỉ dẫn chúng ta kế toán, hoặc là một cái đại diện kế toán của chúng ta để mà bàn thảo trước khi mà mình quyết định để mà mua cho nó hợp với chúng ta, không bởi những là bây giờ mà còn tương lai về sau nữa. Thì chúng tôi cũng nhân đây cũng xin nhắc lên một cái có một cái số trường hợp đó, là khi mà đi mua thì có một cái trường hợp là mua nhà mà qua cái dạng thì nghĩ là mình giữ một tài sản đồ thì bỏ qua một cái family trust, nhưng mà tại vì là mình chưa có căn nhà nào hết thì có thể là mình nên dùng tên cá nhân để mà mình mua nhà để ở. Tại vì nhà để ở như chúng ta biết đó, là cái luật đó giảm thuế, là khi mà sau này mình bán cái căn nhà đó ra mình cũng sẽ không bị đóng thuế nếu mà mình ở trong đó. Hoặc là nếu mà mình có những cái chi phí nhiều hơn đầy nọ đầu đó, thì đó là nó trong cái cá nhân của chúng ta. Và nếu mà mình bỏ vào trong cái trust thì là cái trust không phải là của tên của chúng ta, thì những cái luật thuế của tiểu bang có thể nó áp dụng. Thí dụ như là cái land tax mỗi năm thì nó cao hơn là cái tên cá nhân. Nếu mà và nếu mà mình tên cá nhân của mình đó mà mình dùng để ở thì chung như chúng ta biết là mình cũng sẽ không có đóng cái tiền là land tax đó. Nhưng mà trong cái family trust hoặc là công ty đó là cái mức land tax đó nó cao, có thể là họ cho mình giảm một phần là tại vì mình ở trong đó, nhưng mà cũng không được như là mình nhà mà tên cá nhân chúng ta. Do đó là có những mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau để mà mình áp dụng, chứ không thể nói là cái nào nó lợi cho chúng ta bây giờ, tại vì phải biết từng cái hoàn cảnh một. Do đó là cái người mà có thể cố vấn chúng ta về cái trường hợp của mình đó, tốt nhất là cái người kế toán của mình để mà là tại vì họ sẽ biết cái phần tài chính và cái việc của chúng ta để mà họ mới cố vấn được.
Dạ vâng, những cái chuyện này thì có lẽ như là cũng hơi lớn, thành thử ra quý thính giả nếu mà muốn mở một thương nghiệp hay là mua một cái nhà kho thì có lẽ điều tốt nhất là nên gặp cố vấn là người kế toán của mình. Vâng, đến câu hỏi thứ ba thì thưa anh, tôi hiện gần 60 tuổi và vẫn còn đi làm, lại muốn bỏ chút đỉnh tiền vào quỹ hưu bổng, thì theo anh tôi nên làm cách nào để có lợi thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó là một trong những cái mà có thể là có lợi cho chúng ta nếu mà mình quyết định mình bỏ tiền vào cái quỹ hưu bổng. Và mình có hai cách thức mình có thể mình làm, tại vì mình còn vẫn còn đi làm thì mình có thể mình làm qua cái dạng đó gọi là salary sacrifice, tức là mỗi từng lương của mình thì đó là thay vì là họ trả mình tiền mặt thì mình hy sinh cái một số đó để mà cái số tiền đó họ bỏ vào quỹ hưu bổng cho chúng ta. Làm như vậy là cái số tiền đó khi mà nó đi thẳng vào quỹ hưu bổng đó là sẽ không bị cái thuế mà cái income tax mà trừ ra trước khi mà mình họ trả tiền mặt cho chúng ta. Thì đó là một cách mà mình có thể mình làm. Và cách thứ hai thì bây giờ đó là họ cũng dễ dãi trong cái phần đó, là tức là nếu mà mình muốn là để tới cuối năm mình cũng có thể mình làm, hoặc là miễn sao là mình phải quyết định là trước 30 tháng 6 là mình phải cộng lại cái số tiền mà chủ nhân đã trả cho chúng ta và cái phần mình trả mình muốn bỏ vô thêm, thì miễn sao mà không quá một cái mức giới hạn mà chính phủ cho phép thì là mình có thể mình khai khấu trừ thuế để mà cuối năm khi mà thí dụ mình bỏ tiền nó vào quỹ hưu bổng thì mình sẽ được khai khấu trừ thuế cho cái số tiền mà mình bỏ thêm vào, ngoại trừ cái tiền mà của chủ nhân trả thì mình có thể mình bỏ vào một chút đỉnh. Và mình phải, cái quan trọng đó, nếu mà mình có bỏ vào quỹ hưu bổng để mà xin khấu trừ thuế thì là chúng ta phải yêu cầu bên quỹ hưu bổng mình phải báo cho họ biết là mình có ý định mình khai khấu trừ thuế trên số tiền này. Tại vì như chúng ta biết đó, là mỗi lần mà chúng ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng mà chưa trừ thuế đó, là quỹ hưu bổng họ sẽ trừ trước là 15%, và tức là cái mức đó là cái mức thuế mà mình phải trả. Và sau đó thì khi mà mình rút ra đó, là tương lai qua 60 tuổi mà mình không còn đi làm, hoặc là trên 65 tuổi thì mình có thể mình rút ra mà không bị đóng thuế nữa. Tức là cái tiền mình chỉ bị đóng thuế có 15% thôi, thay vì là mình lấy tiền mặt ra bây giờ thì đó là có thể là cái mức thuế của mình, cái thu nhập của mình đó, là cái mức thuế nó có thể lên tới 19 hoặc là 30% vân vân. Do đó là tùy theo cái trường hợp của mình, nếu mà mình có cái lợi tức mà trung bình mà nó cao thì đó là mình nên bỏ vào một chút vào quỹ hưu bổng để mà cái mức thuế của mình nó đóng cho mà năm đó là nó thấp hơn cho năm nay. Đó là những cái mà mình có thể mình làm được.
Dạ vâng, một câu hỏi khác là tôi có nhà cho mướn và cho mướn được một thời gian dài. Nay tôi muốn lấy lại để ở, nhà bị hư hại thì tôi có thể khai khấu trừ cho các chi phí được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là được, nhưng mà tùy theo, tức là tùy theo cái sự hư hại nó như thế nào, và cái quan trọng là cái sửa chữa của mình như thế nào nữa. Tức là cái việc mà mình sửa chữa đó nó liên quan tới cái việc hư hại đó. Là thí dụ, là lấy một cái thí dụ là nhà mình á, mình sơn đồ lại, tại vì người ta ở dơ bắt đầu mình sơn đồ lại, thì tức là mình lại chỉ làm lại cho nó giống như trước đây thì là mình được khai khấu trừ thuế hoàn toàn. Còn nếu mà thí dụ trước đó là họ mình để thảm, bây giờ á, là nó dơ dái nó hư, thì bây giờ á, là mình tháo nó ra và mình làm bằng cây bằng gỗ, thì đó là cái mà họ sẽ không cho phép chúng ta khai khấu trừ hết lập tức, tại vì đó là chứng minh được là mình tân trang nó lại, làm cho nó tốt hơn và cái trị giá nó cao hơn, chứ không phải là sửa chữa. Thì sửa chữa nếu mà bây giờ là thảm thì bây giờ mình phải thay lại cái thảm mới, thảm nhưng mà nó cũng phải giống cái trị giá, giống như cái một cái chất lượng của trước đây, chứ không phải là bây giờ trước thì nó rẻ mà bây giờ thì mình bỏ cái lầu mắc tiền hơn thì cũng không được. Do đó là cái chuyện mà mình bị nhà mình ở nhà mình cho mướn và mình lấy lại mà nó bị hư hại thì có thể mình sửa chữa để mà trở lại. Thì mặc dù là trong cái thời gian đó mình sẽ không có lợi tức, nhưng mà tại vì mình đã cho mướn và bây giờ mình chỉ sửa lại để mà cho nó trở lại bình thường, thì là những cái chi phí đó mình được khai khấu trừ thuế thôi.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là chúng tôi có làm chủ một miếng đất và những năm trước thì có khai khấu trừ thuế được một phần. Tuy nhiên lần này thì kế toán của tôi nói rằng không còn khai được nữa. Thì chuyện này có đúng không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đó cũng đúng, nhưng mà cái phần đó là tùy theo cái cấu trúc mà mình làm chủ của một cái miếng đất này. Thí dụ như là nếu mà mình trước đây đó mà mình làm chủ qua cái dạng là cá nhân mình mua để mà tương lai, thì mình nếu mà mình cái mục đích của chúng ta lúc đó là mình mua miếng đất để mà xây nhà lên cho mướn, đó là cái ý định của chúng ta như vậy, thì là họ cho mình khai khấu trừ những cái chi phí mà liên quan tới để mà giữ miếng đất. Thí dụ như là cái chi phí về tiền lời và ban council rate và những cái chi phí mà để mà giữ miếng đất đó, thì đó là những cái mà mình có thể làm được. Nhưng rất tiếc là từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, tức là cái mùa thuế năm nay, thì là chúng ta sẽ không khai được nữa. Mặc dù là cái ý định của mình cũng vẫn còn là để mà xây nhà lên cho mướn, thì tại vì cái luật họ đã thay đổi cái luật đó, do đó là từ ngày 1 tháng 7 trở đi, tức là trong năm tài khoá này, thì là chúng ta sẽ không được khai cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà sở hữu miếng đất để mà có ý định mà xây nhà lên để cho mướn đồ này nọ. Thì là rất tiếc là mình sẽ không khai được những cái đó, như là cái chi phí mà tax deduction. Tuy nhiên là tương lai nếu mà mình bán thì đó là những cái chi phí mà mình giữ trong đó, thì mình có thể mình khai để mà cái tiền lời thôi, chứ không được khai như trước đây là họ cho mình là khai những cái chi phí đó như là cái khấu trừ, giống như là mình cho mướn nhà vậy, nhưng mà chỉ có cái là phần mà những cái chi phí, tức là cái tiền lời nhà băng, cao sổ rấy hoặc là những cái chi phí khác mà liên quan tới cái việc có miếng sở hữu miếng đất này đó anh. Và trước đây thì mình được, nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 trở đi thì là sẽ không được cái phần đó, nếu mà mình đứng tên đó là tên cá nhân của chúng ta là mình sẽ không được cái khai khấu trừ những cái phần đó anh.
Vâng, thưa anh, nếu mà cái miếng đất đó người này đang xây những cái lô nhà để bán đó, thì thưa anh, sau ngày 1 tháng 7 năm 2019 đó, người này có được khai khấu trừ thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì không cần biết là bây giờ đó là mình dùng nó như thế nào, tại vì đó là cái vực là họ từ ngày đó trở về sau là cái tiền khấu trừ thuế mà cho cái để mà có giữ miếng đất đó, mặc dù là mình xây nhà cho mướn cũng không được. Trước đó thì được, ngoại trừ là dĩ nhiên là nó có những cái luật khác về nếu mà mình những cái miếng đất đó mà mình mua bán để mà mình xây, mà sắp divide hoặc là đó là những cái commercial property đồ, là tức là trading stock thì nó khác. Còn nếu mà mình làm như cái dạng investment ngày xưa đó, là nó có cái luật đó là họ cho phép những người nào mà làm sở hữu cái miếng đất mình dưới ý định thôi anh, tại vì đó là họ chỉ nói là cái intention của mình lúc đó, tức là cái ý định của mình lúc đó đó, khi mà mình mua miếng đất là mình nói là ok mình mua để mà xây cái nhà lên cho mướn thì là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Nhưng rất tiếc là bây giờ đó là cái lực đó nó quá về nhân nhượng cho cái những người làm chủ miếng đất, do đó là chính phủ họ đổi cái lực đó. Cũng như chúng ta biết đó là cái lực mà cũng như là đi thăm nhà hoặc là đi lại đến sửa nhà rồi vân vân, đó là những cái mà có nhiều người ở những cái nơi xa, là ví dụ như là ở Melbourne mà có cái miếng đất ở bên Perth, hoặc là mà có nhà ở bên Perth, nhà cho mướn ở bên Perth, hoặc là những tiểu bang khác, Kansas đồ này nọ, thì mỗi năm mà họ nói là họ đi lên đó để mà kiểm tra và coi shop đồ này nọ, sửa chữa đồ này nọ, thì họ khai được cái tiền đó. Nhưng mà trong mấy năm nay đó, là chính phủ cũng đã chặn đứng cái đó, là tức là không cho chúng ta khai, mặc dù như là chúng ta biết đó, là cái luật thuế đó, nếu mà nó liên quan tới thì là được. Ngoại trừ là có những cái thì đó là bởi do đó lực họ phải đưa ra những cái lạo lực là nói là những cái trường hợp như vậy sẽ không được khai. Thì đó, đây là một cái trường hợp mà mới đây đó, là về mà miếng đất mà mình sở hữu để mà mình có ý định để mà xây nhà là nhà lên cho mướn thì cũng không được, là đó là nó cũng giống như cái phương thức đó vậy. Dạ
vâng, thời lượng phát thanh cũng đã hết, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ,
một lần nữa thì xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Và xin kính chào anh Phan Bách, và xin kính chào quý khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.